Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin hỏi tiếp câu số 16 ạ. Tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức. Vậy khi nào thì tánh Phật mới bắt đầu hoạt động và tại sao? Tánh người điều khiển tánh Phật hay tánh Phật điều khiển tánh người ạ?
Tánh Phật mượn thân và tánh người tìm hạt công đức. Tánh Phật bắt đầu hoạt động là khi mẹ mới sinh ra, nhưng thiếu chính xác. Khi tánh Phật mượn thân và tánh người tìm hạt công đức thì phải từ 18 tuổi trở lên thì quả mai mới tìm được. Cơ bản hoạt động của thân và tánh người như sau. Thân và tánh người là công cụ cho tánh Phật mượn để tìm hạt công đức. Nhưng ở trái đất này có đến 5 loại hạt đức. 1 là hạt công đức. 2 là hạt nghiệp phước đức dương. 3 là hạt nghiệp phước đức âm. 4 là hạt nghiệp ác đức. 5 là hạt nghiệp siêu ác đức. 5 loại hạt đức này, khi Đức Phật trở về Phật giới khoảng 100 năm, thì 5 loại đức này không còn ai biết nữa, nên không vị nào dạy. Do đó, 5 loại hạt đức này nhiều người tưởng tượng ra để nói. Vì vậy, mỗi người nói một kiểu, nên tánh Phật mượn thân và tánh người tìm hạt công đức hoàn toàn không tìm được. Phần phổ biến 5 loại hạt đức này là nhiệm vụ của quý thầy là đệ tử của Đức Phật dạy. Người tu theo đạo Phật chân chính thì phải hiểu cơ bản đạo Phật như sau. Đức Phật dạy đạo có tất cả là 6 pháp môn tu. Mỗi pháp môn tu có vị thần, thánh, tiên hay chúa trợ giúp thì mới thành công được. Còn nếu người tu mà không biết công thức tu của đạo Phật thì các vị cô hồn nhập vào thân của người tu thì người sẽ tu sai với lời của Đức Phật dạy. 6 pháp môn của Đức Phật dạy như sau. Pháp môn thứ nhất là tiểu thừa. Người tu để thành thánh A-la-hán. Nếu tu thật đúng theo quyển giáo lý tiểu thừa thì thành thánh A-la-hán rất dễ. Tu mà không nương theo quyển giáo lý tiểu thừa thì không thành thánh A-la-hán được. Pháp môn thứ hai là trung thừa. Tu để làm giảng sư đạo Phật. Tu thật đúng quyển giáo lý trung thừa thì thành giảng sư đạo Phật rất dễ. Tu mà không nương theo quyển giáo lý trung thừa thì không thành giảng sư đạo Phật được. Pháp môn thứ ba là đại thừa. Tu để làm kỹ sư đạo Phật. Tu thật đúng quyển giáo lý đại thừa thì thành kỹ sư đạo Phật rất dễ. Tu mà không nương theo quyển giáo lý đại thừa thì không thành kỹ sư đạo Phật được. Pháp môn thứ tư là pháp môn niệm chú. Tu để làm thầy thuốc đạo Phật. Nếu tu thật đúng theo quyển giáo lý niệm chú thì thành thầy thuốc đạo Phật rất dễ. Tu mà không nương theo quyển giáo lý niệm chú thì không thành thầy thuốc đạo Phật được. Pháp môn thứ năm là pháp môn niệm Phật. Tu để làm tiên trên trời. Nếu tu thật đúng quyển giáo lý niệm Phật thì thành tiên trên trời rất là dễ. Còn nếu tu mà không nương theo quyển giáo lý niệm Phật thì không thành tiên trên trời được. Các pháp môn cuối cùng là pháp môn thứ sáu là pháp môn thiền tông. Tu để làm Phật ở Phật giới. Nếu tu thật đúng quyển giáo lý của thiền tông thì thành Phật ở Phật giới dễ như ăn cơm. Còn tu mà không nương theo quyển giáo lý thiền tông thì không thành Phật ở Phật giới được. Xin mời anh Khải đặt câu hỏi tiếp.